Corinto nhất, chương 10, cảnh cáo về thần tượng. Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây, tất cả đều đã vượt qua biển, tất cả đã cùng đi theo Mô-xê nên đã được báp têm dưới đám mây và xuyên qua lòng biển. Tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng và tất cả đã uống cùng một thức uống thiêng liêng, vì họ đã cùng uống từ một vầng đá thiêng liêng đi với họ, và vầng đá đó là Đấng Christ. Tuy nhiên, phần đông họ đã không sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết trong đồng hoang. Những điều ấy đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như họ đã ham muốn. Đừng thờ thần tượng như một số người trong vòng họ đã thờ, như lời đã chép. Dân chúng ngồi lại ăn uống, rồi đứng dậy mà chừng rỡn. Chúng ta chớ dâm loạn như một số người trong vòng họ đã dâm loạn, khiến 23.000 người ngã chết trong một ngày. Chúng ta đừng thử Đấng Christ như một số người trong vòng họ đã thử Ngài, để bị các rắn độc cắn chết. Chúng ta cũng đừng lầm bầm oán trách như một số người trong vòng họ đã lầm bầm oán trách để bị thiên thần hủy diệt, tiêu diệt. Những điều ấy xảy đến với họ để làm gương cho chúng ta. Những chuyện ấy được ghi lại để cảnh cáo chúng ta, những người đang sống ở cuối các thời đại. Vậy ai tưởng mình đứng, hãy cẩn trọng kẻo ngã. Không thử thách nào xảy đến với anh chị em là quá sức người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng nổi. Vậy, thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin anh chị em hãy lánh xa sự thờ thần tượng. Tôi nói với anh chị em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Xin anh chị em hãy suy đoán những điều tôi nói. Cái chén phước hạnh chúng ta chúc tạ chẳng phải hiệp thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh chúng ta bẻ chẳng phải hiệp thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì có một cái bánh, chúng ta dù nhiều người cũng chỉ một thân, vì tất cả chúng ta cùng hưởng cái bánh ấy. Hãy xem dân Israel theo phương diện huyết thống. Chẳng phải những người ăn thịt con vật hiến tế là hiệp thông với bàn thờ sao? Tôi nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có là gì? Hay chính thần tượng có là gì chăng? Dĩ nhiên là không. Nhưng lễ vật người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải dâng hiến lên Đức Chúa Trời. Nên tôi không muốn anh chị em trở thành những người hiệp thông với các quỷ. Anh chị em không thể uống chén của Chúa và uống chén của các quỷ. Anh chị em không thể dự bàn tiệc của Chúa và dự bàn tiệc của các quỷ. Hay chúng ta muốn chọc Chúa nổi ghen chăng? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao? Tôi có quyền làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi có quyền làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa. Đối với tất cả những thứ thịt bán ở hàng thịt, cứ mua về ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc gì cả, vì trái đất và mọi vật trong đó đều thuộc về Chúa. Nếu có người không tin, mời anh chị em dùng bữa, và anh chị em đã nhận lời, cứ ăn tự nhiên những gì họ dọn ra trước mặt. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc gì cả. Nhưng nếu có người nói với anh chị em rằng món này đã cúng rồi, thì đừng ăn món đó, bởi vì người đó đã tỏ cho anh chị em biết, và cũng vì lương tâm nữa. Tôi không nói về lương tâm của anh chị em, nhưng lương tâm của người đó. Nhưng tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm của người khác xét đoán? Nếu tôi cảm tạ Chúa trước khi ăn, tại sao tôi còn bị chỉ trích về thức ăn tôi đã cảm tạ? Vậy anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy làm tất cả vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đừng làm cớ vấp ngã cho người Do Thái, hay cho người Hy Lạp, hay cho hội thánh của Đức Chúa Trời, giống như tôi cố gắng làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng cho nhiều người, để họ có thể được cứu.